Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Once Upon a Car của Bill Vlasic là sách phi hư cấu về kinh doanh và lịch sử ngành ô tô Mỹ, theo dõi cuộc khủng hoảng rồi tái cấu trúc của General Motors, Ford và Chrysler trong những năm trước, trong và sau suy thoái tài chính 2008. Với kinh nghiệm nhiều năm đưa tin tại Detroit, Vlasic dựng lại các quyết định ở cấp cao nhất bằng những cuộc phỏng vấn với lãnh đạo, cố vấn và người trong cuộc. Trọng tâm sách không chỉ là doanh số, nợ hay các gói cứu trợ, mà là cách văn hóa quản trị định hình số phận doanh nghiệp. Ba hãng cùng đối diện chi phí cao, thị phần suy giảm và thay đổi nhu cầu khách hàng, nhưng phản ứng rất khác nhau. Ford huy động thanh khoản sớm và cải tổ dưới thời Alan Mulally. GM cùng Chrysler đi đến phá sản có kiểm soát, mở đường cho những thay đổi khó thực hiện trong điều kiện bình thường. Vì thế, đây vừa là biên niên sử về Detroit, vừa là khảo sát thực tế về lãnh đạo khi tổ chức bị đẩy đến giới hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba con đường khác nhau trong cùng một cơn khủng hoảng Detroit. Điểm tổ chức quan trọng nhất của Once Upon a Car là cách Bill Vlasic đan xen câu chuyện của GM. Ford và Chrysler thay vì xem sự sụp đổ của Detroit như một biến cố đồng nhất. Cả ba đều chịu áp lực từ thị phần suy giảm, chi phí cố định lớn, danh mục xe phụ thuộc nhiều vào xe tải và SUV, cùng thị trường tín dụng đột ngột đóng băng. Tuy vậy, những điều kiện giống nhau không tạo ra kết quả giống nhau. Ford nhận ra mức độ nguy hiểm sớm hơn, tìm kiếm một lãnh đạo bên ngoài ngành ô tô và tích lũy nguồn vốn để có thời gian cải tổ. GM với vị thế hãng xe lớn nhất nước Mỹ được mô tả là chậm thừa nhận sự suy yếu mang tính hệ thống. Chrysler lại bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân thất bại với Daimler và thay đổi quyền sở hữu liên tục. Cách so sánh này giúp người đọc tránh lời giải thích đơn giản rằng khủng hoảng 2008 tự nó đã làm các hãng xe thất bại. Suy thoái là cú đánh quyết định, nhưng các điểm yếu đã tích tụ nhiều năm trước đó. Cuốn sách cho thấy năng lực phản ứng trong khủng hoảng phụ thuộc vào các lựa chọn được thực hiện khi khủng hoảng chưa bùng nổ, đặc biệt là mức độ trung thực trong chẩn đoán vấn đề, quyền tự chủ quản trị và khả năng chuẩn bị tiền mặt. Thứ hai, thanh khoản của Ford biến thời gian thành lợi thế tái cấu trúc. Một chi tiết then chốt trong câu chuyện Ford là quyết định huy động vốn và thế chấp phần lớn tài sản của công ty vào năm 2006. Khi ấy, lựa chọn này có thể bị xem là dấu hiệu của tình trạng tuyệt vọng, vì Ford chấp nhận gánh nợ lớn và dùng cả những tài sản biểu tượng làm bảo đảm. Nhưng khi khủng hoảng tài chính xảy ra, khoản thanh khoản đó đã tạo ra khác biệt có tính sống còn. Ford có tiền để tiếp tục vận hành, đầu tư cho sản phẩm và thực hiện cải tổ mà không phải đi vào quy trình phá sản như hai đối thủ. Vlasic dùng trường hợp này để làm rõ một nguyên lý quản trị cụ thể. Trong ngành có chu kỳ dài, vốn lớn và chi phí cố định cao, tiền mặt không chỉ là chỉ số tài chính. Nó mua thời gian để lãnh đạo sửa chiến lược, khôi phục niềm tin và thay đổi sản phẩm trước khi chủ nợ áp đặt quyết định. Sự chuẩn bị của Ford cũng làm cho việc tuyển Alan Mulally có ý nghĩa thực chất hơn. Một CEO mới không thể chuyển hóa doanh nghiệp chỉ bằng thông điệp hay sơ đồ tổ chức nếu công ty đã hết khả năng chi trả. Bài học của sách không phải là doanh nghiệp luôn nên vay tối đa, mà là ban lãnh đạo phải đánh giá rủi ro trước khi thị trường buộc họ hành động. Thứ ba, Alan Mulally và việc thay văn hóa che giấu bằng kỷ luật minh bạch. Ford là tuyến truyện thể hiện rõ nhất luận điểm của Vlasic về vai trò của văn hóa lãnh đạo. Alan Mulally, người đến từ Boeing, không được trình bày đơn thuần như một nhà điều hành có sức lôi cuốn, mà như người đưa vào Ford một cách vận hành khác. Thông điệp One Ford, One Team, One Plan, One Goal nhấn mạnh rằng các bộ phận và lãnh đạo phải cùng chịu trách nhiệm cho một kế hoạch chung thay vì bảo vệ lãnh địa riêng. Quan trọng hơn, Mulally thúc đẩy việc báo cáo vấn đề công khai. Trong các tổ chức lớn, cấp dưới thường có động cơ làm nhẹ thông tin xấu để tránh bị quy trách nhiệm. Hệ quả là ban lãnh đạo chỉ nhận ra mức độ nghiêm trọng khi lựa chọn đã rất ít. Việc yêu cầu nhìn nhận sai sót không phải là nghi thức giao tiếp, mà là cơ chế giúp tổ chức phát hiện rủi ro sớm và điều phối hành động nhanh. Cuốn sách vì vậy không biến sự phục hồi của Ford thành câu chuyện về một cá nhân cứu công ty. Thành công tương đối của Ford gắn với việc kết hợp một người lãnh đạo có góc nhìn bên ngoài, nguồn tài chính đủ lớn và một hệ thống buộc sự thật phải đi lên cấp quyết định. Đây là điểm có ích cho các nhà quản lý đang đối mặt với tình trạng báo cáo đẹp nhưng thực chất vận hành đang suy giảm. Thứ tư, GM. Chrysler và cái giá của sự trì hoãn trong tổ chức khổng lồ qua GM và Chrysler Once Upon a Car phân tích vì sao quy mô, lịch sử huy hoàng và ảnh hưởng chính trị không thể thay thế cho khả năng thay đổi. GM từng là biểu tượng của sức mạnh công nghiệp Mỹ, nhưng vị thế đó cũng tạo ra tâm lý tin rằng quy mô và thương hiệu sẽ giúp hãng vượt qua khó khăn như trong quá khứ. Theo mạch phân tích của Vlasic, sự tự tin này làm chậm quá trình đối diện với tồn kho tăng, lợi nhuận suy giảm và mô hình kinh doanh không còn phù hợp. Chrysler lại gặp khó bởi di sản của vụ sáp nhập Daimler Chrysler, những thay đổi lãnh đạo và sự thiếu ổn định về định hướng. Cả hai trường hợp đều cho thấy cải tổ không chỉ bị cản trở bởi thiếu năng lực, mà còn bởi mạng lưới lợi ích giữa ban quản trị, công đoàn, đại lý, chủ nợ và các bên sở hữu. Mỗi thay đổi có thể hợp lý ở cấp toàn công ty, nhưng lại gây tổn thất cho một nhóm cụ thể. Khi lãnh đạo trì hoãn để tránh xung đột, vấn đề tài chính tiếp tục phình to. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ không quy thất bại cho một sai lầm đơn lẻ. Nó mô tả sự suy giảm như kết quả của nhiều quyết định chưa đủ quyết liệt, được lặp lại trong một hệ thống nơi thông tin xấu và trách nhiệm bị phân tán. Cuối cùng, phá sản có kiểm soát như cơ chế tái lập doanh nghiệp, không phải đoạn kết. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là cách nhìn thực dụng về phá sản của GM và Chrysler. Trong nhận thức phổ biến, phá sản thường đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn. Nhưng trong bối cảnh hai hãng xe này, quy trình Chapter 11 trở thành công cụ pháp lý để thực hiện những thay đổi mà quản trị thông thường gần như không thể làm được. Các vấn đề như thu hẹp mạng lưới đại lý, thương lượng lại nghĩa vụ và tái cấu trúc quan hệ với những bên liên quan đều chứa chi phí chính trị, pháp lý và xã hội rất lớn. Khi doanh nghiệp còn hoạt động theo trạng thái cũ, mọi nhóm đều có thể trì hoãn nhượng bộ. Khủng hoảng thanh khoản và thủ tục phá sản thay đổi cán cân đó buộc các bên phải chấp nhận những phương án trước đây bị bác bỏ. Vlasic không xem đây là một sự thanh lọc đơn giản hay một lời ca ngợi cứu trợ công. Cái giá bao gồm mất giá trị, bất ổn cho người lao động, đại lý, nhà cung ứng và tranh luận lớn về vai trò nhà nước. Tuy nhiên, sách giúp phân biệt giữa cứu một cấu trúc quản trị cũ và bảo tồn một năng lực công nghiệp có thể tồn tại sau tái cấu trúc. Đối với người đọc kinh doanh, chương này đặt ra câu hỏi khó nhưng cần thiết: khi nào cải tổ nội bộ còn khả thi và khi nào cấu trúc cũ đã trở thành trở ngại cho chính sự sống còn của doanh nghiệp. Kết luận: Once Upon a Car phù hợp nhất với nhà quản lý, người làm tài chính doanh nghiệp, sinh viên kinh doanh, người nghiên cứu chính sách công và độc giả quan tâm đến lịch sử công nghiệp Mỹ. Người đọc không cần có kiến thức kỹ thuật về ô tô, vì Bill Vlasic giải thích cuộc khủng hoảng qua các quyết định quản trị, quan hệ quyền lực và áp lực tiền mặt, thay vì sa vào chi tiết cơ khí hay bảng số liệu dày đặc. Giá trị thực tế của sách nằm ở khả năng chỉ ra sự liên hệ giữa những dấu hiệu tưởng nhỏ như báo cáo không trung thực, tồn kho tăng, phân mảnh nội bộ và trì hoãn quyết định, với một khủng hoảng tồn vong sau đó. Nó cũng nhắc người lãnh đạo rằng chiến lược tốt cần được hỗ trợ bởi thanh khoản, cơ chế chịu trách nhiệm và khả năng nói thật trong tổ chức. So với các sách kinh doanh chỉ tôn vinh một CEO hoặc quy mọi thứ về một mô hình quản trị, cuốn này nổi bật nhờ đặt ba hãng trong cùng một bối cảnh lịch sử để so sánh các lựa chọn khác nhau. Tác phẩm không phải là bản cập nhật về xe điện, cạnh tranh Trung Quốc hay ngành ô tô hiện nay, vì nó được xuất bản năm 2011, nhưng chính phạm vi tập trung vào giai đoạn 2005 đến hậu khủng hoảng khiến sách có sức nặng như một hồ sơ về cách các định chế biểu tượng có thể suy kiệt và cách chúng tìm đường thay đổi khi các lựa chọn bình thường không còn hiệu quả. Nếu bạn muốn ủng hộ Bill Vlasic, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!